Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con rất tâm đắc với chương trình 5 phút Phật Pháp. Những câu chuyện, những bài kinh ngắn rất đổi bình dị trong cuộc sống, gần gũi với đời thường nhưng rất sâu lắng và cởi mở vấn đề rõ ràng cho người hỏi. Thưa Thầy, con có mấy đứa bạn, tụi nó không chịu đi tu học dù con đã khuyên đủ kiểu. Tụi nó nói đời còn dài, tương lai còn rộng, trẻ thì vui nhà đã, già thì hãy vui chùa. Xin Thầy giúp cho bạn con một lời khuyên, kính cảm ơn Thầy Phật tử diệu giải. Kính thưa đạo hữu diệu giải cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, khi mà chúng ta để tâm của mình không có ở trên đường đạo thì lúc bấy giờ ai có khuyên, ai có nói gì đi nữa thì mình vẫn để nó qua một bên. Và khi chúng ta cần thì lúc bấy giờ mình sẽ trở về một cách vội vã và chúng ta nói ước gì mà mình biết sớm hơn một chút. Nhưng mà rồi đến lúc đó thì tất cả mọi thứ đã trở thành xa lơ xa lắc. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn còn ở Xá Vệ, và bây giờ thì vua Ba Tư Nặc trị vì của nước Kiều Tát La nói với lại cái viên quan giữ ngục của mình á, là tất cả những cái người nào mà phạm tội ăn cắp á, thì bây giờ đây hãy dắt người ta ra pháp trường ở ngoài phố thị để mà hành tội. Vậy là trong tất cả những cái người tù nhân mà dắt đi như thế đó, thì có một anh chàng. Anh này khi ra đến giữa chợ như vậy rồi đó thì xung quanh rất là đông người bu đến. Và trong cái lúc sơ sẩy không để ý của những người cai quản, anh ta đã trốn được. Và sau khi đã chạy ra khỏi cái chợ đó rồi thì anh ta đi thẳng tới chỗ của Đức Thế Tôn và xin Ngài để làm tỳ kheo. Và sau khi trở thành vị tỳ kheo rồi á, thì cái vị này không có chịu chuyên tâm tu học mà nghĩ rằng thoát khỏi cái tội chết đã là một cái phước báu vô cùng to lớn rồi, cho nên không cần phải cầu cái gì hơn nữa. Đức Thế Tôn biết được tâm ý của người đệ tử này, cho nên Ngài đã đến và khuyên nhủ rằng dẫu cho con đã thoát khỏi cái nạn chết, nhưng với hình hài năm uẩn này thì con không thể nào thoát khỏi được. Và bằng sự dạy dỗ hết sức tận tình của Đức Thế Tôn, quán chiếu năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hiển hiện trong thân, trong tâm của mình đây qua mỗi một cung bậc của sự tiếp xúc. Nhờ thế mà anh ta chẳng bao lâu đã đạt thành thánh quả. Thưa tất cả đại chúng, đối với lại một người phạm nhân bị giải ra pháp trường thì mỗi bước chân đi là đến gần với cái chết. Và chúng ta đây không ai là phạm nhân hết cả. Nhưng mà rồi mỗi bước chân chúng ta đi trong cuộc đời này cũng đến gần với cái chết. Đó chính là hình hài của năm uẩn mà mình đang sống với thế gian này đây. Tất cả những sự cấu tạo nên sắc thân, hay tất cả những sự thọ nhận trên cung bậc của cảm xúc, hay sự thọ nhận của vật chất hiện hữu, và tất cả những suy tư, nghĩ ngợi, tưởng tượng trong đầu mình, hay tất cả những cái hành động, những cái tạo tác của chúng ta bằng thân, miệng và ý, tất cả đó như người viên quan cai quản đã dẫn dắt cái người tội nhân kia đến với cái chết. Và chúng ta với sự tương tác có mặt của hình hài năm uẩn này đã lôi kéo chúng ta đi từ cung bậc này đến cung bậc khác. Và mỗi bước chân đi như thế, chúng ta cũng đến gần với cái chết một ngày nào đó không xa. Thưa quý vị, đừng có đợi là tuổi già mới học đạo, vì mồ hoang thiếu chi kẻ đầu xanh. Cho nên chúng ta ngày nào mà còn có thể thu xếp được thời gian đến với đạo, đến với con đường giá trị thẳm sâu về tâm linh, đến với con đường tu dưỡng đạo đức, thì ngày đó vẫn không bao giờ là muộn và cũng không bao giờ là sớm đối với thân phận của mỗi một con người. Vì khi chúng ta đến với con đường của làm lành lánh dữ đó thì nó chỉ mang lại giá trị tích cực cho mình và chuyển hóa tất cả những cái lỗi lầm của ta không thôi. Cho nên hãy phát tâm đến gần với giá trị chân thiện mỹ nhiều hơn, vì những cái năng lượng tích cực đó nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta đây hành hoạt một cách tích cực hơn, an lạc hơn và vững chãi hơn trên từng bước đi mà chúng ta đi qua. Chúng ta đừng nên nghĩ một cách tiêu cực rằng đạo Phật hay là giáo lý của nhà Phật chỉ có thể thích hợp với những người già yếu, hay là những người không đi làm, hay là những người bệnh hoạn không thôi. Mà giáo lý của nhà Phật là phù hợp cho tất cả những con người nào có tâm chí hướng thượng, muốn tốt đẹp hơn cho mình và cho người trong cuộc đời này. Thế thì không phân biệt tuổi tác, không phân biệt hoàn cảnh, ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể thực tập, ai cũng có thể chứng đắc như nhau. cầu mong cho tất cả quý vị đến với nhà Phật trong tinh thần của sự học hỏi, để chúng ta có được giá trị an lạc và thảnh thơi nhất trong tâm hồn của chính mình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui và gia đình luôn nhiều hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.